tội lỗi vô lượng. Rồi Ngài mới kể cái câu chuyện về quá khứ như thế này. Thời Đức Phật Oai Âm Vương, cách đây lâu lắm, có 20.000 tỷ Phật, đó là nguyên văn. Trong cái bản kinh của mình nói thì từ số lượng nó cũng được chính xác. 20.000 tỷ Đức Phật kế tục nhau đều cùng có một danh hiệu gọi là ai Oai Âm Vương, Như Lai ứng cúng chẳng biến chi minh hạnh túc, thiền thể thế gian giải vô thường sĩ, diệu ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật Oai Âm Vương đầu tiên có tên nước là Ly Suy, và cái kiếp tên là Đại Thành. Ngài đã giáo hóa rất đông các vị Bồ Tát, rất đông các vị duyên giác thinh văn và tự chúng. Ngài đã giảng kinh Pháp Hoa cho tự chúng nghe. Tuổi thọ của Ngài Oai Âm Vương thì là vô lượng kiếp. Rồi cái chánh pháp cũng trụ thế vô lượng kiếp, và tường pháp cũng trụ thế vô lượng kiếp. Sau khi mà chánh pháp mất rồi thì Đức Phật Oai Âm Vương thứ hai lại ra đời, và kế tục như vậy cho đến 20.000 tỷ vị Phật có danh hiệu là Oai Âm Vương Như Lai. Thì thời mà Đức Phật Oai Âm Vương thứ nhất á, lúc bấy giờ trong hội chúng của Ngài có một vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát. Vị này là cái hành tu thiên về khổ hạnh Đầu Đà. Thì Đức Phật đã giảng kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát Hỷ Kiến và một số đại Bồ Tát khác nghe. Sau khi nghe được kinh Pháp Hoa thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đắc được thiền định gọi là Hiền Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Và sau khi đắc định Hiền Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến mới cảm tạ ơn Phật, mới dùng cái định lực mà đốt nhen nhúng lên, đốt tất cả thứ hương thơm để mà cúng dường Như Lai. Nhưng sau khi mà làm cái lễ cúng dường bằng thiền định lực đó thì Ngài thấy rằng thì công việc này nó cũng đáp lại được tương xứng với cái ân đức lớn của Như Lai. Vì vậy Ngài đã nhờ nguyện lực, dùng nguyện lực Ngài tẩm tất cả các cái hương thơm ướp vào trong người Ngài, và nhờ nguyện lực Ngài nhen lên ngọn lửa đốt cháy cả cái thân của Ngài để cúng dường Như Lai, để tỏ lòng cung kính tôn trọng diệu pháp và tôn trọng Như Lai. Thì sau khi cái thân nó đốt cháy, Ngài lại được sanh vào cùng trong cõi nước đó, trong nhà của vua Tịnh Đức. Ngài hóa sanh, và sau khi mà hóa sanh ở trong nhà vua Tịnh Đức thì Ngài mới nói với vua rằng là hiện trừ Đức Phật Oai Âm Vương đang còn tại thế, con phải đến đó cúng dường. Và Ngài dùng thần thông, Ngài đi đến trước hội chúng của Đức Phật Oai Âm Vương và Ngài nói: có phải Như Lai đang còn tại thế không? Thì Đức Phật mới lên tiếng gọi Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đến mà nói rằng: ta sắp nhập Niết Bàn, ngươi hãy đến đây, ta sắp nhập Niết Bàn, và nay ta muốn phó chúc cho ngươi để mà duy trì chánh pháp ở cái cõi đời này. Thì Đức Phật Oai Âm Vương vừa mới dạy xong thì sau đó Ngài nhập Niết Bàn. Thì Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát mà lo việc hỏa thiêu, xây tháp tôn thờ Xả Lợi Tám Vạn Tứ, thì tháp tôn thờ Xả Lợi của Phật Oai Âm Vương. Sau khi mà làm lễ mà tôn trí Xả Lợi của Phật Oai Âm Vương xong thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến mình nghĩ rằng: bây giờ chúng ta phải phải tỏ cái lòng thành cúng dường Đức Thế Tôn, cúng dường xây dựng tháp bằng bảy bảo để tôn thờ Xả Lợi chưa đủ, chưa tỏ được lòng tôn kính tương xứng với cái ân của Đức Phật. Cho nên khi Ngài mà trước hội chúng, Ngài dùng thần lực đốt cháy hai cánh tay để rực lên như vậy suốt cả thời gian dài, là trải qua nhiều kiếp. Những con số này thì Phật tử phải nghe cho quen, thời gian của một buổi thuyết pháp và thời gian của một cái thời kỳ mà tôn trí Xả Lợi vân vân hẳn xảy ra không có dài lắm, nhưng trong kinh nói rất dài, xảy ra rất nhiều, đến nhiều kiếp. Thì cả hội chúng cứ tứ chúng đều khóc than buồn thảm lắm, bởi vì bây giờ Đức Phật Oai Âm Vương đã phó thác cái Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo thánh chúng, mà bây giờ ngài là đổ khai cánh tay, mà cụp đi mất khai cánh tay thì lại làm đau lòng lắm, thì khóc lóc than sầu. Thì lúc đó Bồ Tát Như Thiện Chúng Sanh Hỷ Kiện mà nói rằng: ta tin rằng sau khi ta đốt cháy hai cánh tay này thì ta sẽ được thân vàng của Phật. Nếu đây là sự thật thì hai cánh tay ta sẽ liền lại như cũ. Ngài vừa nói xong thì hai cánh tay của ngài liền lại như cũ và tỉnh chúng lại làm sung sướng. Thì Đức Phật đó là cái phẩm mà ngang đó tiếng ngang đây để nói lại nói cái ý nghĩa. Nếu đi xa hơn thì mình sẽ quên nội dung. Cái ý nghĩa của phẩm là thường bất kinh Bồ Tát. Xin lỗi vị Phật tử, tôi kể cho một cái chi tiết là Đức Phật mà Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiện Bồ Tát này thì thời sau vì khi mà Đức Phật Quan Âm Vương thứ nhất mà vừa nhập Niết Bàn á, thì vị Phật tử biết rằng là sau đó thì thời kỳ đó là qua cái thời kỳ chánh pháp xâm đến thời kỳ tưởng pháp á, thì bắt đầu tăng chúng là sinh ra đời nhiều cái tăng ni mà đầy tăng thượng mạng, là những vị mà chưa hiểu rõ chánh pháp, chưa thực sự chứng quả mà tự nhận mình đã chứng quả. Thì lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát ra đời, lúc bấy giờ không có Phật tại thế, thì một vị Bồ Tát ra đời. Vị này không có thường đọc, thọ chỉ đọc tụng kinh điển Pháp Hoa, nhưng mà ngài có cái hạnh này, cứ hễ gặp các vị tăng ni thì đảnh lễ đầu sát đất mà đảnh lễ và nói lên một lời như thế này: thưa ngài, tôi rất cung kính ngài, tôi không dám khinh ngài, bởi vì tôi biết rằng các ngài có thể tu hành Bồ Tát và đắc được Phật trí. Và bởi vì cái lời nói đó khiến cho nhiều vị tăng ni lấy làm tự ái, tức bực, thành có cái phản ứng là mắng nhiếc, xua đuổi, ném đá cái vị Bồ Tát này. Mà ngay cả khi bị xua đuổi thì Bồ Tát này, vị Bồ Tát này chạy xa ra, nhưng mà vẫn nói với lại rằng là: chúng tôi cung kính cả ngài, chúng tôi không dám khinh cả ngài, bởi vì cả ngài có thể hành Bồ Tát để đắc được Phật trí. Thì vị Bồ Tát này quý vị biết là sau này người ta đặt tên là Thường Bất Khinh, bởi vì không khinh ai mà khởi lòng tôn kính tất cả. Thì cái cuộc đời của ngài kéo dài qua như vậy, cứ gặp các vị tăng ni và nói lên một lời nói như thế. Và dĩ nhiên là quý vị biết là bị toàn thánh, tất cả tăng ni và những người đương thời họ xua đuổi, cho rằng những người này, ông này mát, ông này có vẻ khủng. Cho đến khi mà quý vị Thường Bất Khinh Bồ Tát này về già sắp chết á, thì ngài nghe giữa hư không đến 20.000 tỷ bài kể Pháp Hoa. Nghe giữa hư không có cái tiếng nói đọc lên 20.000 tỷ bài kể Pháp Hoa. Và sau khi nghe 20.000 tỷ bị kề Pháp Hoa, thì vị này được lục căn thanh tịnh. Và do nhờ lục căn thanh tịnh cho nên sống lại tại thế không chết, mà còn sống lại tại thế lâu dài và tiếp tục giảng nói kinh Phật Hoa. Và thời gian rất là dài, rất là lâu dài. Sau khi mà vị này qua đời, Thường Bất Khinh Bồ Tát qua đời, thì nhờ vì công đức giảng nói kinh Pháp Hoa đó mà được sanh vào cái thời gặp được là 2 tỷ, hồi nãy là 20.000 tỷ, bây giờ là 2 tỷ Đức Phật hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Hầu hà 20.000 tỷ Đức Phật này ở trong hội chúng của 20.000 tỷ Đức Phật này mà tiếp tục tuyên truyền diệu pháp để giáo hóa hàng Bồ Tát. Rồi sau đó lại được sanh vào gặp thời chư Phật, hiểu là Vấn Tự Tại Vương Như Lai, và cũng hầu hà các đức Phật này, cũng tiếp tục tuyên thuyết diệu pháp Liên Hoa, và ngài nói là biện tài vô ngại về diệu pháp, và sau đó được thọ ký thành Phật. Thì Đức Phật mới hỏi ngài mà Sê Câu-a nói về Bồ Tát Đắc Đại Thế rằng: Này Đắc Đại Thế, ông có biết là Bồ Tát Thừa Mức Khinh đó là ai không? Đó chính là tiền thân của ta, và sau này chính bây giờ ta thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni, và nhờ cái công đức của ta mà tu tập nhiều pháp đó, quá nhiều kiếp đặt, bây giờ ta thành tù thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Thầy cứu truyền Phẩm Thừa Mức Khinh ngay đây, và bây giờ tôi triển khai thì phần nội dung để quý vị biết. Và luôn luôn chỉ vì Bồ Tát đối thoại là cái chìa khóa của nội dung phẩm kinh. Bồ Tát đối thoại bây giờ với Đức Như Lai là Bồ Tát Đắc Đại Thế, và Đắc Đại Thế đó là chữ Trung Hoa. Còn nguyên văn của nguyên bản kinh ấy, là cái tên ngài là ngài được đại thần lực, đắc nữa là được, đại thế này là đại thần lực. Đại thần lực, thần lực đó là do thiền định sinh và trí tuệ sinh, gọi là đại thần lực, gọi là Đắc Đại Thế. Thì Bồ Tát này khi mà đặt câu hỏi về Như Lai, khi mà Như Lai gọi đến mà nói chuyện, thì nội dung phẩm kinh này là giúp cho thì người nghe hiểu để thực hành đắc được thần lực lớn, và từ thần lực lớn đó mà đi đến Phật chi kiến. Cho nên Đức Phật mới gọi Bồ Tát Đắc Đại Thế để nói chuyện, để giải chuyện. Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát? Nhất thiết chúng sanh chỉ kiến Bồ Tát. Xin lỗi, tôi hồi nãy tôi kể nhầm cái Phẩm Thường Bất Khinh là chỉ vì nhất thiết chúng sanh chỉ kiến Bồ Tát là ở nơi cái phẩm sau là phẩm Dược Vương ấy. Còn đây là Bồ Tát Thường Bất Khinh mà thôi, Đức Phật gọi ông Vương. Và lúc bây giờ là sau thì thời Đức Phật gọi ông Vương ra đời thì là Bồ Tát Thường Bất Khinh ra đời. Thì Phật Oai Âm Vương như thế nào gọi là nghĩa Phật Oai Âm Vương? Oai Âm Vương tự nhiên là vương là vua, Oai Âm này là tiếng nói rất là thần lực, đại thần lực, gọi là Oai Âm Vương. Dịch qua chữ nho gọi là Oai Âm Vương, nhưng nghĩa của nó là đại thần lực. Đại thần lực tiếng nói, mà đại thần lực có thần lực lớn nhất gọi là vương. Tiếng nói đó là gì? Là biểu trưng cho diệu pháp, cho tiếng nói của thực tướng. Tiếng nói đó nó có khả năng làm tiêu tan tất cả vòng tướng vòng nghiệp, nó tiêu tan tất cả các cái nhân của sinh tử khổ đau, cho nên chỉ gọi là Oai Âm Vương. Và Đức Phật quý vị biết là đến hai tỷ Đức Phật mà có hiểu là Oai Âm Vương, như vậy có nghĩa rằng là 20.000 tỷ. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy biểu trưng cho cái chánh tâm, cái Phật trí mà có, hay là Phật tánh có mặt trong mỗi chúng sinh. 20.000 tỷ, thì số 2 này, thì số lượng này rất lớn. Một vị Phật ra đời kế tục sau đến một vị Phật thứ hai thì thời gian đó là lâu xa lắm rồi. Một cái thời gian của 20.000 tỷ Đức Phật thì như vậy là thời gian vô lượng, không thể tưởng tượng ra được. Nhưng tại sao đây lại nói số 2? Số 2 này là biểu trưng cho hai cái đối lập, hai cái đối lập mà đưa chúng sinh vào trong cái sinh tử luân hồi, đưa vào các vòng niệm vòng tưởng, đưa vào chấp thủ phá mãi. Đó là cái chấp thủ về năng và chấp thủ về sở, hay chấp thủ về ngã và chấp thủ về pháp, tượng trưng cho số 2. Và số 2 này thì vì các vị này đều gọi là vị Phật mà đã có khả năng, nhờ có khả năng chuyển tất cả hai cái chấp đó, nó trở thành cái chỗ đi vào cái chỗ vô chấp, đi vào thực tướng vô ngã. Cho nên chỉ có cái số 2 nào. Và cái phẩm kinh nói này hoàn toàn đề cập đến số 2, và số 2 là nghĩa như vậy. Nó cũng có nghĩa là bản giác và thị giác là một. Ở Phật thì bản giác và thị giác là một. Bản giác đó là gốc Phật tính, và còn cái thị giác đó là khi trở thành một vị Phật lịch sử trong cuộc đời này thì cũng là một gốc, có cả hai mà một. Mở đầu thì Đức Phật dạy như vậy, thành thử quý vị tự biết rằng là tiếng nói chánh tâm đó là Phật biểu trưng cho Phật Oai Âm Vương. Và Đức Phật kể lại một mẫu chuyện quá khứ mà do cái cá người công đức diệu pháp mà được phước đức vô lượng. Nhưng ngược lại, nếu mà phỉ báng không tin thì diệu pháp, phỉ báng người thọ trì đọc tụng pháp hoa thì lại có tội lỗi vô lượng. Thì Đức Phật dạy là cái câu chuyện của ngài Thường Bất Khinh đó, sau những người mà phỉ báng của Bồ Tát Thường Bất Khinh thì đều bị đọa địa ngục cả. Nhưng sau này cũng nhờ Bồ Tát Thường Bất Khinh giáo hóa, và sau này cũng đều thành Phật. Và khi mà Bồ Tát Thừa Bức Khinh sau này thành Phật chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì những vị mà Bồ Tát mà những người tăng ni mà đã trì bán ngài á, sau này được ngài hóa độ qua nhiều kiếp và đã có mặt trong hội chúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Và các vị đó là một số trong cái hội chúng của ngài, các vị Bồ Tát và các vị thính văn trong hội chúng của ngài. Thường bất khinh có nghĩa là cái vị Bồ Tát mà thường không có giảm khinh ai, là lý do vì sao mà không giảm khinh tất cả mọi chúng sinh, mà nói khác nói rõ là thường tôn kính tất cả mọi, tôn kính đảnh lễ tất cả mọi chúng sinh. Và lý do vì sao mà vị Bồ Tát này hành cái hành này là bởi vì Bồ Tát này nhận ra tất cả chúng sinh thực sự trong tâm của các vị, trong thân của các vị có mặt thực tướng vô ngã tướng, và trong tâm của các vị đó là có Phật Chí Kiến, có mặt của Phật Chí Kiến. Tất cả chúng sanh đều là những vị Phật đáng thành và sẽ thành, do đó Bồ Tát đảnh lễ. Và vừa là một cái hình thức để nhắc nhở cái hành của ngài, là nhắc nhở cho mọi chúng sinh biết rằng bản tâm mình là có Phật Chí Kiến, bản tâm mình là có Phật tính, có chánh tâm, có mặt thực tướng, nhắc nhở như vậy. Và đó là cái điểm gọi là nhắc nhở diệu pháp cho tất cả chúng sinh nhớ. Bởi vì cái mà cái điểm cao mà là cái quan điểm của cái lập trường của kinh Phật Hoa này là muốn xem dương rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và vấn đề mà tu để thành Phật là làm cho cái Phật tính đó xuất hiện, và mà con đường tu để thành Phật là con đường đi vào thực tại vô ngã. Vì vậy cho nên chi ngài thường bất khinh chỉ làm công việc duy nhất đó mà thôi, nhắc nhở cho những người khác nhớ, nhất là những vị tu sĩ phải nhớ rằng con đường giải thoát của các vị là con đường phải biết rằng có Phật Trí Kiến trong chính từ tâm mình, và làm thế nào bộc hiện Phật Trí Kiến đó ra. Và cái hành của ngài thường bất khinh là vậy. Sau nhưng mà tất cả những người khác không hiểu được cái lời nói của ngài, cho rằng ngài là cái lời nói ngài ai, ngài là ông là ai mà dám thọ kỹ thay Đức Phật thọ kỹ ta. Thì vì thế này, tại vì thì kheo đó sợ gì xua đuổi Bồ Tát Thường Bất Khinh là bởi vì nói ông này là ngạ mạn, ông này là kiêu ngạo, ông này là khùng, sao lại dám thọ kỹ các vị thì kheo đó được, ông là ai mà dám thọ kỹ, bởi vì ông nói rằng cả ông sau này sẽ thành Phật. Như vậy đó là một hình thức giả tiếp thọ kỹ. Thực sự ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát là một công việc mà Đức Phật đã thọ kỹ cho các phẩm trước, tất cả chúng sanh đều lần lượt sẽ thành Phật. Ngài nhắc lại thì vì biết là cái công đức gì mà đưa đến giúp cho ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh, chỉ còn nói câu nói đó, tu một cái pháp quá dễ, cứ gặp người nam mình cúi đầu đảnh lễ thì dễ quá, có gì mà lại đáng được ca ngợi trong phẩm kinh này, mà có gì Đức Bổn Sư nói rằng nhờ cái công đức đó mà trải qua nhiều kiếp tiếp nối rồi chính ngài thành Phật mà hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Không phải như vậy, không phải là hình tượng đơn giản như vậy, mà khi mà ngài muốn làm thì công việc này trước hết là chính từ thân ngài, ngài luôn luôn tự nhắc nhở và tự nuôi dưỡng trong ngài một cái nhận thức rõ ràng, một cái trí kiến rõ ràng và một cái niềm tin rõ ràng là có Phật Trí Kiến có mặt trong mình, và chính ngài cũng đứng nuôi dưỡng Phật Trí Kiến trong chính từ tâm của ngài, của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Và trong cái thời gian mà ngài hành như vậy là chính ngài hành Bồ Tát đủ lục đồ ba la mật. Ngài kiên nhẫn, dù người ta xua đuổi, người ta mắng nhiếc, người ta ném đá, ngài vẫn cứ kiên nhẫn mà thực hành cái hành nguyện của mình. Hành nguyện nhắc nhở cho mọi người khác biết rằng mình có Phật Chí Kiến, Phật Chí Kiến đã có mặt trong cuộc đời này và trong tâm của chúng sinh. Thì đó gọi là nhẫn nhục, sức nhẫn nhục rất lớn. Nhưng mà nhẫn nhục với sự có mặt của trí tuệ trong tâm ngài và niềm tin rõ ràng, với sự thấy biết rõ ràng có Phật Trí Kiến trong chính mọi người, như vậy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Ngài dù đau khổ, dù khó khăn, dù cực nhọc và dù thế nào đi nữa, ngài vẫn cố gắng hoàn thành cái hành nguyện của mình, hành nguyện Bồ Tát đó của mình, gọi là tinh tấn. Và trong khi mà hành như vậy là để nuôi dưỡng cái Phật Trí Kiến trong chính từ tâm mình và nuôi dưỡng Phật Trí Kiến trong tâm của tất cả những người khác, đó gọi là tinh tấn ba la mật. Ngài chỉ làm một việc đó trong suốt cuộc đời của ngài mà không hề thối chí, không hề nản lòng, như vậy gọi là trì giới, đó là hình thức trì giới của ngài. Mà trì giới đó là để đem lại cái trí tuệ Phật Trí Kiến của chính mình và của những người xung quanh, đó là trì giới ba la mật. Ngài vẫn bám sát cái mục tiêu của Ngài từ đầu đến cuối, không dao động trước mọi khó khăn, trước mọi khổ đau. Đó gọi là thiền định, đó là một hình thức thiền định. Mà cái tập trung tâm thức vào một mục tiêu duy nhất đó, bám chặt cái mục tiêu duy nhất đó trong suốt cuộc đời của Ngài, để mà nuôi dưỡng Phật trí kiến, để mà chỉ rõ Phật trí kiến, để mà làm sáng tỏ Phật trí kiến trong chính tâm mình và trong tâm của những người khác. Đó là thiền định ba la mật. Và tất cả cái nỗ lực đó là để cho đến chờ đến một cái kết quả, Ngài và tất cả những người tu tập khác phải làm phát hiện được cái Phật trí kiến trong chính tự thân của mình, tự tâm của mình. Đó là trí tuệ ba la mật. Như vậy là cuộc đời Ngài hành đủ lục độ ba la mật. Nói một câu nói nhưng thực sự đó là một cái hành, cái hành ba la mật của Bồ Tát. Và suốt cuộc đời của Ngài đã hành lục bộ ba la mật. Và quý Phật tử biết rằng cái căn bản của vị Bồ Tát để mà có thể thành tựu lục độ ba la mật là có trí tuệ ba la mật. Như Phật trước đã nói, nếu như hành năm hành đầu mà không có trí tuệ ba la mật thì dù cho vô lượng kiếp 60 triệu kiếp thì công đức đó cũng không bằng công đức hiệu một cái bài kệ Phật Hoa. Là bởi vì hiệu bài kệ Phật Hoa là có sự xuất hiện của trí tuệ ba la mật. Mà nhờ có trí tuệ ba la mật thì năm hành kia mới trở thành ba la mật và gồm đủ là 6 hành ba la mật, gọi là lục độ ba la mật. Mà trí tuệ đó là gì? Trí tuệ đó là thấy rằng tất cả các pháp đều vô ngã, thực tướng của các pháp là vô tướng hay là vô ngã. Đó, thì vì thấy tất cả công đức để đi để giải thoát thực sự là một cái hiểu biết về vô ngã, sự một cái thấy rõ vô ngã và sự thể nhập vô ngã, thực tướng vô ngã. Đó là cái điểm mà đấy Đức Phật đang tiếp tục chuyên thuyết về diệu pháp. Ngài tiếp tục triển khai, tiếp tục bằng sự, nghiêng về sự, nhưng vẫn nói về lý, nặng về sự, nhưng mà nói về lý, dùng sự để mà chứng minh, để minh chứng cái lý, cái điều Ngài nói. Đó là sự thật. Sự thật do cái tuệ Phật nhãn của Ngài, Ngài thấy đấy là chuyện thật của quá khứ, đó là chuyện của Bồ Tát Thường Bất Kinh. Sau nhờ cái công đức đó, cho nên chỉ đến khi mà Ngài sắp chết, đến khi già yếu á, thì Ngài nghe giữa hư không 20.000 tỷ bài kệ Phật Hoa. Thì vậy thì là ai nói 20.000 tỷ bài kệ Phật Hoa giữa hư không? Để nhờ đó ra Ngài được lục căn thanh tịnh không? Kinh trình bày một cách giản tiếp là nhờ vì chính công đức Ngài chi giới đó, Ngài hành lục độ ba la mật. Mà theo cái pháp môn của Ngài là cứ nhắc nhở cho mọi người có cái niềm tin rằng mình có khả năng để thành Phật ngay trong cuộc đời này. Và cái khả năng đó là khả năng thấy biết và thể nhập cái thực tướng vô ngã tướng. Và nhờ chính nhờ cái công đức đó, do cái tâm của Ngài, Ngài có được cái trí tuệ vô ngã, Ngài nuôi cái trí tuệ vô ngã, trường dưỡng cái trí tuệ vô ngã trong tâm của Ngài, cho đến khi nó bừng sáng, đến phút cuối của cuộc đời nó bừng sáng. Và chính cái trí tuệ đó nó nhìn thấy tất cả các pháp đang thường thuyết vô ngã tướng. Cho nên gọi là nghe 20.000 tỷ kệ Phật Hoa giữ không, Ngài nhìn đâu mây gió trời đất, đất nước trong thân ngoài cảnh, tất cả đều tuyên thuyết thực tướng, nó phơi bày thực tướng của nó cả. Cho nên nó có một cái nghĩa như là tuyên thuyết thực tướng, gọi là 20.000 tỷ bài kệ Phật Hoa. Và đây lại là sự lặp lại cái số 2 nè. Số 2 đó là cũng có nghĩa là vừa bản giác vừa thị giác là một, và hai đó là vừa cái năng sợ là một. Thì hai đó là hai cái đối lập, như tốt và xấu, đen trắng, dài ngắn, vân vân, tất cả đều nhu nó đối lập nhau. Hai cái đối lập nhau từ thân của mỗi cái vẫn là nói lên chuyện nói thực tướng vô ngã, từ thân mỗi cái vẫn còn mặc của thực tướng vô ngã. Tục đế chân đế cũng vậy, chân đế đã vô ngã, tục đế cũng vô ngã. Số 2 là vậy. Nam có thể có Phật trí kiến, nữ cũng có Phật trí kiến. Số 2 đó là cái hiện tượng có sự biểu hiện của hai cái ngã đối lập mà nó lập thành cái thế giới sinh tử. Tất cả thực sự thực tướng của nó đều vô ngã tựa hết. Sau khi nghe 20 bài kệ Phật Hoa thì lục căn thanh tịnh. Đó là ý nói rằng nếu như tất cả những người tu hành mà luôn luôn nuôi dưỡng nhận thức vô ngã, luôn luôn nuôi dưỡng chánh kiến vô ngã, luôn luôn nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã, thì quý vị biết rằng trong tâm mình luôn luôn thường thường có mặt cái nhận thức, cái hiểu biết, cái sự giác tỉnh vô ngã. Thì cũng mặc khi mà con mắt nó tiếp xúc với sắc trần thì liền thấy vô ngã ngay, con mắt và vô ngã ngay sắc trần, và thì thấy biết về các sắc trần đó cũng vô ngã ngay liền. Và vì vậy tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, đó là con mắt được thanh tịnh. khi lỗ tai nghe được âm thanh của vậy thì trí tuệ vô ngã liền xuất hiện có mặt liền, biết rằng là cái nhĩ căn thắc là vô ngã và cái thính căn là vô ngã, và cái mà tạo ra cái thức là nhĩ thức, cái mà nghe được thì căn do cái căn căn này đem lại đó, nghe được thì thính căn thì biết về thính căn, cái đó cũng vô ngã. Và vì vậy không chấp là cái đó là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, cho nên lỗ tai được thanh tịnh, đó là căn thứ hai. Khi lười mà đụng đến vị cũng vậy, lười mà đụng vị là cái tị căn, mà là cái thiệt căn, mà nó đụng đến cái vị trần thì cũng biết ngay rằng trí tuệ vô ngã có mặt ngay tại đó, và biết rằng tị căn cũng vô ngã và vị trần cũng vô ngã, và cái biết về vị trần cũng vô ngã, và do đó không để cho tham khởi, sân khởi, si khởi, cho nên thiệt căn được thanh tịnh. Khi lụa mùi tiếp xúc vị hương trần cũng vậy, và biết ngay rằng là cái mùi của mình cũng vô ngã, vị căn vô ngã, và cái hương trần cũng vô ngã, và thì biết vị hương trần cũng vô ngã, và tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, cho nên tị căn được thanh tịnh. Khi cái thân mà tiếp xúc với pháp, với các trần ở ngoài xúc trần thì cũng có trí tuệ giác tỉnh vô ngã, nó xuất hiện ngay và biết rằng thân cũng vô ngã mà các cái xúc trần cũng vô ngã, và thì biết về xúc trần cũng vô ngã, và tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, không khởi lên một chấp thủ tướng nào cả, không khởi lên một lòng tham ái nào cả, cho nên được thân căn thanh tịnh, đó là năm căn. Và khi ý căn, nếu như năm căn kia mà đóng chặt lại thì lúc bấy giờ con người bắt đầu đối mặt là ý căn, đối mặt với pháp trần, là những cái hình ảnh, những ký ức, những biểu tượng, những hình ảnh mà nó là những tục từ mà nó được cất giữ trong tâm mình, thì nó bắt đầu đối mặt, nó xuất hiện trên bề mặt của ý căn. Khi đó là ý căn làm việc với pháp trần bên trong. Khi năm căn bên ngoài đóng lại thì làm việc bên trong, thì trí tuệ vô ngã vẫn xuất hiện và biết rằng ý căn cũng vô ngã và các pháp trần cũng vô ngã, và chỉ biết các pháp trần cũng vô ngã, và do đó tha không khởi, sân không khởi, si không khởi, cho nên chi ý căn cũng được thanh tịnh. Khi mà sáu căn thanh tịnh rồi có nghĩa là gì? Sáu cái ngò mà nó đưa chúng sinh vào sinh tử, đưa vào chấp thủ, đưa vào tham ái là chính do sáu ngò đó, và do thì khởi cái lòng tham khởi lên, sân khởi lên, si khởi lên trong sáu cái ngò đó, sáu cái cửa đó. Mà bây giờ sáu cửa đó tham đã không khởi, sân không khởi, si không khởi, thì như vậy thì nhân mà đưa vào sinh tử đã bị đoạn diệt hoàn toàn, gọi là được lục căn thanh tịnh, hay là được tâm thanh tịnh. Và chính cái tâm thanh tịnh đó nó làm bộc hiện rõ ràng Phật trí kiến. Chính tất cả những cái mà chấp ngã, những cái chấp ngã, chấp tướng, tham ái mà khởi lên từ sáu căn đó, nó che khuất thì Phật trí kiến. Và bây giờ sáu căn đó đã vắng lặng rồi thì Phật trí kiến xuất hiện. Và vì vậy cho nên chi ngài khi Phật trí kiến xuất hiện, sau khi mà được lục căn thanh tịnh, sau khi nghe được 20.000 tỷ bề trời pháp hoa, thì Bồ Tát Thường Bất Kinh trở thành một vị biện tài, nói còn nhiều pháp biện tài, nhào chữa biện tài, và giảng nhiều pháp cho rất nhiều các vị khác nghe. Bây giờ các vị tỷ kheo từ kia thì bằng ngài một số đã quay trở ngài và tùng phục ngài. Và qua nhiều kiếp liên tục, ngài vẫn đi theo những người mà do phi bản ngài mà đọa địa ngục, thì ngài tiếp tục giáo hóa cho đến cái kiếp mà Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, thì những vị đó đều được trở thành những đệ tử của Đức Phật, là hàng Bồ Tát, là hàng Diệt Giác và hàng Thanh Văn. Sau khi mà ngài một thời gian tiêu thuyết pháp hoa, và sau khi mà tạo bảo thân, thì ngài được sanh về gặp 2 tỷ vị Phật, hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Thì vị Phật tử biết là cái danh hiệu chúng tôi đã trình bày, đó là cái Đức Như Lai mà biểu trưng cho là nhật ánh sáng, nó là như mặt trời minh mông sáng tỏ, sáng nhất như mặt trời, và sáng thứ hai như mặt trăng, và sáng thứ ba như đèn. Tuy nhiên đó là biểu trưng cho ba thừa là Thinh Văn Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Tuy nhiên là trong cái vị Phật đó là có nhất đủ ba thừa, có mặt ba thừa, hay nói khác đi, trong ba thừa có mặt Phật thừa. Đó là nói gọc lúc bây giờ là ngài chứng được cái chân lý, cái sự thật mà Phật pháp thiết thiệt, đó là nhất thừa quy nhất thừa, tam thừa quy nhất thừa, trở thành vị Phật gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ba thừa trở về một. Ngài đã chứng rõ cái chân lý Phật pháp đó rồi, chứng niệm. Thì sau đó ngài tiếp tục tiếp theo Phật pháp và lập Đức Phật Vân Tự Tại Vương Như Lai. Đây là chỗ tự tại. Khi mà được đi vào chỗ đó rồi thì chỗ đó là chỗ tự tại như mây trời, mà tự tại vương thì mây lớn và có khả năng cho pháp khắp cả chúng sinh, và là cái đầm mây lớn nhất, nó bao trùm cả pháp giới. Từ tại vương Như Lai đầm mây đó nghĩa là tự tại, có đầy đủ khả năng tự tại để mà cho pháp cho tất cả chúng sinh, nói pháp cho tất cả chúng sinh đủ mọi căn cơ trình độ. Và sau đó thì nhờ công đức đó là cho nên đến cái khả năng mà có thể nói pháp, nói diệu pháp thực tướng cho tất cả mọi căn cơ nghe, kể cả hàm thanh văn duy giác của Bồ Tát, thì khả năng đó mới gọi là khả năng để thành Phật. Cho nên ngài được thọ khí sau này sẽ thành Phật, đó là khả năng thành Phật. Và chính cái sự kiện đó đã đi đến là cái thời điểm mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo, vì chính là cái kết quả tu tập của Bồ Tát Thường Bất Kinh, bởi vì Bồ Tát Thường Bất Kinh là tiền thân của chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì như vậy thì Phạm Kinh Thường Bất Kinh vẫn nói, tiếp tục nói về cái thật tướng vô ngã tướng, và cái trí tuệ để mà thể nhập thật tướng vô ngã tướng đó là trí tuệ vô ngã, và cái đó gọi là Phật trí kiến. Và con đường để mà thể nhập Phật trí kiến đó là hành lục đồ ba la mật. Thì Phật Hoa từ đầu đến cuối cũng nói nội dung đó mà Đức Phật trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau. Thế khi mà Đức Phật vừa nói đến là chính Thường Bất Kinh Bồ Tát là tiền thân của ta, vừa nói xong chính chúng lại là hoan hỷ. Và lúc bấy giờ, đây là Phạm Như Lai thần lực, lúc bấy giờ vô lượng Bồ Tát trong cả mười phương cõi thế giới từ lòng đất vọt ra và xuất hiện giữa không, và đều đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni, và bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn được cái kết quả đó, là được kết quả lục căn thanh tịnh đó. Xin Thế Tôn hiện Như Lai, hiện hiện Như Lai thần lực, thì hiện Như Lai thần thực tuyên thuyết diệu pháp cho chúng con. Đó là lời cầu thỉnh của mười phương Bồ Tát. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni liền từ giữa lông trắng, giữa trắng mày, phóng bạch hào tướng quang soi khắp cả mười phương thế giới. Và cái hình ảnh này tôi chỉ nói Phật Hoa là bởi vì đã trình bày hai lần về cái Phật tử rồi. Rồi lúc bây giờ ngài vừa hiện cái tướng gọi là tướng lưỡi dài, trường thiệt tướng, cái lưỡi của ngài hiện che khắp cả mười phương thế giới, 10.000 cõi thế giới. Lúc bấy giờ thì chư Phật và thỉnh chúng của chư Phật mười phương thấy rõ là hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thấy rõ Tháp Đa Bảo, và thỉnh chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng thấy rõ chư Phật và chư Bồ Tát, hội chúng của chư Phật ở mười phương thấy rõ rõ ràng. Thì lúc bấy giờ giữa thinh không có cái tiếng nói chư thiên nói rằng: hãy đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hãy cúng dường tôn kính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng sinh trong các cõi đó nghe được tiếng nói đó, mới dùng cái hoa quý của các cõi được đó với tay giải đến cõi Ta Bà, đến mấy cái kỳ xác quật, mấy cái hội chúng của Đức Bổn Sư để cúng dường. Những chuyện là khó tin, vì thầy rất là khó tin, bởi vì xa vô lượng thì cõi mà với tay mà giải hoa qua cúng dường ở cõi Ta Bà này. Còn cái cảnh nước thanh tịnh như thế nào và các cái hiện tượng chấn động như thế nào là diễn lại như cụ, diễn lại như cái cảnh Đức Phật mà mở đầu tiên cửa Pháp Hoa, và như cái cảnh mà Đức Phật bắt đầu chuẩn bị để mà mở cửa Tháp Đa Bảo về. Cảnh này lặp lại một lần nữa, lần thứ ba. Thì khi tất cả mà đến đảnh lễ Đức Như Lai rồi thì Đức Như Lai mới nói như thế này: này Đắc Đại Thế, nếu ta dùng cái Như Lai thần lực này mà tại có nhiều kiếp để mà nói lên cái công đức của kinh Pháp Hoa Diệu Pháp Liên Hoa này thì cũng không thể nói hết được. Nói tóm lại, trong cái kinh này 10 Như Lai lực có mặt trong kinh này, 4 vô sở ý của Như Lai có mặt trong kinh này, 9 thiền định lực của Như Lai có mặt trong kinh này, tứ biện tài vô ngại của Như Lai có mặt trong kinh này, và tất cả tàng bí yếu, thì thần lực bí yếu của Như Lai đều chứa đựng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Đức Phật ca ngợi như vậy: này Đắc Đại Thế, là kính Phật Hoa này chứa đựng tất cả thì công đức giải thoát đó. Sau này nơi nào mà có kính Phật Hoa, nơi nào mà có người thọ trì đọc tụng Phật Hoa, thì nên xây tháp để cúng dường tại chỗ đó. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Là bởi vì chính tại chỗ đó mà Như Lai thành đạo, chính tại chỗ đó mà Như Lai chuyển pháp luân, đó là Phật Như Lai thần lực. Rồi sau đó Đức Phật đứng dậy và dùng thần lực Như Lai xoa đầu mười phương Bồ Tát. Thì quý vị biết là mười phương Bồ Tát đông vô lượng, làm sao Đức Phật ngài xoa đầu đủ tất cả. Vậy mà một lần ngài xoa đầu tất cả mười phương Bồ Tát, cái số lượng đông vô số kể đó, rồi ngài mà nói rằng: ta sắp nhập Niết Bàn. Bây giờ các Bồ Tát phải thay ta ở lại để truyền bá sâu rộng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, truyền bá sâu rộng chân lý của Diệu Pháp Liên Hoa. Thì chư Bồ Tát đều lãnh thọ cái lời phú chúc của Đức Phật, đây gọi là thần chúc lụy. Sau đó Đức Phật mới nói lên một cái lời là xin kính mời Hòa Phật trong mười phương trở về bổn độ, trở về gốc, ở đâu về đó, gọi việc nào trở về việc đó. Và xin kính mời Đức Phật Đa Bảo và Thạc Đa Bảo cùng Hoàng Sứ và Hoàng Đạo Bổn Sứ trở về bổn độ, trở về cái gốc. Ngài nói như vậy, nhưng mà Thạc Đa Bảo vẫn còn đó một là một hai phẩm kinh sau thì Thạc Đa Bảo mới thực sự biến mất. Thì đó là quý vị quý vị ngang cái phẩm kinh này là phẩm kinh 22. Thì chư Phật tự thấy là đến đây là cái lúc mà Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên bố kính mời chư Phật mười phương trở về bổn độ và mời Thạc Đa Bảo trở về bổn độ, là cái cảnh nói Phật qua của Đức Phật ngang đấy coi như xong. Và Ngài đã có chúc rồi, Ngài tuyên bố Ngài nhập Niết Bàn và Ngài có chúc rồi, như vậy là cái thời chư Phật qua của Ngài ngang đấy coi như xong. Nhưng mà Ngài còn tiếp tục nói thêm vì lý do khác, Ngài nói thêm sáu phẩm kinh nữa. Thì trong cái cả phẩm kinh đầu cho đến cái phẩm Hiền Bảo Tháp, mà đạo tháp là Đức Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết Diệu Pháp mà khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí trí kiến, mà thiên nặng về lý, tuy rằng vẫn nói đủ xử lý, vẫn đủ khai thị ngộ nhập, nhưng nặng về phần khai thị và nặng về lý. Qua thì từ khi mà Hiền Bảo Tháp cho đến phẩm kinh này, Đức Phật cũng tiếp tục khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí trí kiến và cũng nói đủ cái sự lý dung thông, nhưng cái phần này là nặng về sự, để cho sự nói nhiều hơn là lý, hơn là tiếng nói của Ngài. Cái sự đó nó chứng minh một sự thật rõ ràng của các pháp. Đến cái phẩm 3 trở đi, từ cái phẩm thứ nhất đến phẩm 2 này gọi là hiện tánh. Đức Phật làm cái công việc là thị hiện, hiện tánh là Phật tánh cho chúng sanh thấy, hiện làm hiện rõ, hiện lộ cái Phật tánh cho chúng sanh thấy, và hiện lò hồ lộ thì Phật chí kiến cho chúng sanh thấy. Còn từ phẩm 3 trở đi gọi là hiện hành, là cái hành, thì con đường nào, bằng cách nào để mà đạt được cái tánh đó, thì con đường 6 phẩm còn lại là hiện hành. Từ cái phẩm 1 đến phẩm 2 này là hiện tánh bằng sự và lý. Còn cái phần sau cùng từ phẩm 3 trở đi, từ phẩm mà Dược Sư Bổn Sư trở đi gọi là hiện hành. Bây giờ tôi triển khai nội dung của phẩm Như Lai Thần Lực và của phẩm Chúc Lì này. Bây giờ Đức Phật vẫn đối thoại với Bồ Tát Đắc Đại Thế. Khi mà Đức Phật vừa kể câu chuyện của Thường Bồ Tát Thường Bất Khinh, thì Bồ Tát có mười phương khát khao mong được cái lục căn thanh tịnh, có nghĩa là mong được trú hiểu rõ cái thực tướng vô ngã tướng và cái trí tuệ mà chứng nhập cái thực tướng vô ngã tướng đó, và để mà thế nhập cái thực tướng vô ngã tướng đó, thì Đức Phật mới thị hiện Như Lai Thần Lực. Là cái cảnh này cũng là diễn ra như cảnh cũ, là từ cái lông trắng như chàng mày phóng một cái luồng hào quang mà nó soi tỏ cả mười phương, mười phương thế giới chấn động cả, xuất hiện mười phương. Cả đó để nói rằng là khi mà cái trí tuệ thì Như Lai, cái thần lực Như Lai xuất hiện, khi mà trí tuệ Như Lai có mặt thì nó có một cái sự thật xuất hiện. Sự thật đó là mười phương thế giới cũng như là ở đây mà thôi, tất cả đều hiện rõ như ở trước mắt, không gian vô ngã, không có gì trở ngại. Và không gian vô ngã cho nên chi Ngài chỉ gãy một tay ở đây mà cũng vang động cả mười phương thế giới, mười phương Phật cũng có nghe từng gãy một tay của Ngài vậy. Tuy nhiên là các tướng, các ngã tướng không ngăn ngại nhau, vì nó vô ngã nên ngăn ngại nhau. Âm thanh tiếng nói của Ngài nhờ đó chuyện đi xa được mười phương thế giới, cũng mắt thấy xa mười phương thế giới như là thầy Phật trước mắt. Và cái âm thanh của Ngài nói ở đây mà cũng vang xa mười phương thế giới, chúng sanh ở bên kia vô lượng thế giới, xa vô lượng thế giới vẫn nghe như là mình đang ở, như là thỉnh chúng đang nghe trước mặt Ngài. Đó là cái điện nói cái thần lực của Như Lai đó. Thần lực ở đâu mà sinh? Từ cái thực tướng vô ngã đó, do tu tập thực tướng, do thấy cái thực tướng vô ngã, do tu tập thực tướng vô ngã, do trú trong thực tướng vô ngã mà đưa đến cái thần lực đó, đó là thần lực Như Lai. Thì cái tướng lưỡi dài, làm gì cái lưỡi của Ngài mà cái lưỡi của Ngài dài, có nghĩa là dài hơn người bình thường thôi. Làm năng cái tướng lưỡi đó bằng che được không gian, được che được mười phương, thì như vậy bằng mất ánh sáng hết, mà làm gì có chuyện kỳ lạ vậy. Thì lưỡi chép ở mười phương, đó là cái cách Ngài nói. Ngang đây nói là khó nghe lắm, ngôn trường nào cũng khó nghe, cái lưỡi mà chép ở mười phương thế giới. Bởi vì vì việc đó là vô ngã tưởng, cho nên khi nó không ngang ngại gì cả. Nếu ngang đây mà người nào cảm thấy khó chịu, thì lưỡi chứ khó chịu vậy, thì là không hiểu được điều pháp. Là bởi vì nó bị trói trong cái tập khí của mình, cái tập quán chấp ngã của mình, so đo của mình, có dài, có ngắn, có rộng, có hẹp, có ngang ngài, chẳng không thấy được cái chỗ đó. Thì chỗ đó là cái chỗ của chúng sanh mình. Còn ai không ngại nữa là đã có xuất hiện một phần nào đó le lói cái trí tuệ của Phật rồi đó. Là bởi vì thấy tất cả vô ngã tưởng chừng đó có gì mà không được, cái lưỡi vẫn che cả mười phương. À, thường thường thì đấy thì tưởng này cũng là tưởng thật của Như Lai mà không phải là Phật Hoa chỉ nói một cách biểu tượng hoàn toàn. Trong kinh Nikaya và A Hàm chỉ tập ngay cái lời Đức Phật dạy đương thời thì Đức Phật cũng đã nói chuyện này, chính Đức Phật nói chuyện này. Khi mà Tôn giả A Nan bao nhiêu lần năn nỉ Đức Phật như thế này, bạch Thế Tôn, con nghe rằng thì giả của Đức Tỳ Bà Thí là nói cái âm thanh mà truyền xa được 10.000 thế giới, vậy thì con Thế Tôn thì sao? Thì ngài mừng thinh, ngài trả lời. Tôn giả A Nan hỏi đến lần thứ ba ngài không trả lời, qua lần thứ tư thì Đức Phật mới nói, ngài mà trả lời như thế này, này A Nan, thì giả của Đức Tỳ Bà Thí mà có thể truyền âm thanh xa đến 10.000 thế giới, huống chi là Như Lai. Tuy nhiên là Như Lai còn có khả năng lớn hơn, Như Lai có thể truyền âm thanh của ngài đi xa vô lượng thế giới như ý muốn, muốn xa bao nhiêu cũng được cả. Bằng cách nào thì Tôn giả A Nan và Thế Tôn bằng cách nào để Như Lai có thể chuyển âm thanh của ngài đi xa vô lượng thế giới? Thì Đức Phật mà dạy như thế này, lúc bây giờ khi nào mà muốn chuyển cái âm thanh của Như Lai xa vô lượng thế giới thì ngài mà dùng cái định lực của Như Lai, định lực rồi phóng ra một cái hào quang, một cái ánh sáng mà từ cái lông trắng này chẳng may này phóng cái ánh sáng ra được, rồi nhờ cái ánh sáng đó mà cái âm thanh nó nương theo cái ánh sáng đó nó đi xa. Ánh sáng đó có thể đi xa 10 vô lượng thế giới và âm thanh hằng nướng theo cái ánh sáng đó mà chuyển đến được. Còn nếu như ngài không phóng thì luồng bạch hào tuyệt quang đó thì âm thanh không chuyển đi. Thì mình thấy những bây giờ thì bây giờ khả năng khoa học mà có tia laser nó hướng dẫn các cái vật đi trong không gian này. Thì ánh sáng đó là cực mạnh, ánh sáng đó do định lực sinh, do trí tuệ vô ngã sinh, do định lực vô ngã sinh. Cái này là sự thật và tôi tin là thật lắm. Chuyện này là chuyện không thêm bớt gì một chút nào cả, không nói thêm một chút nào cả. Thì tưởng lưỡi dài là vậy, cũng muốn nói rằng là khi mà một người trú trong cái thực tướng vô ngã, thấy rõ thực tướng vô ngã và thực sự trú trong thực tướng vô ngã, có định lực vô ngã thực sự, có thiền định vô ngã thực sự, thì sẽ có một cái khả năng là chuyển xa âm thanh, chuyển âm thanh đi xa 10.000 thế giới, gọi là tưởng chuyển tướng. Cái lưỡi ngay dài mà nói đến xa, đến người ta nghe đến 10.000 thế giới, gọi là tưởng lưỡi dài. Lưỡi dài là vậy, cái lưỡi nó nói mà chuyển âm thanh ấy, nhờ cái lưỡi mà âm thanh phát hiện ấy. Tướng lưỡi dài là cái tướng truyền âm thanh đi xa 10 vô lượng thế giới, gọi là tướng lưỡi dài, trường triệt tướng. Thì cái này, hình thức này, ngài cũng chỉ lặp lại rằng đây là cái khả năng, cái năng lực của một người mà trú trong được cái giác ngộ, được cái thực tướng vô ngã, và trú trong được được trong cái thực tướng vô ngã đó thì có cái thần lực đó, và thần lực đó Đức Phật gọi là Như Lai thần lực, thần lực cao nhất, giải thoát cao nhất. Nhưng mà Đức Phật lại trở lại, ngài dạy Bồ Tát Đắc Đại Thế rằng, chứ dù còn có một hình ảnh là thỉnh chúng mười phương đảnh lễ Đức Phật, rồi cúng kính đảnh lễ Đức Phật, và thì chúng sinh trong mười phương lại rưới hoa quỷ trong cả cõi nước đó mà với giải qua cái cõi Ta Bà. Cách xa vô lượng làm sao mà giải, và đại cách nào mà đông như vậy mà hoa xuống đây thì là thằng ngập cái chi xa cuộc rồi, còn đâu mà thờ nữa, còn chỗ đâu mà ngồi nè. Mà cái thế giới nó cũng ngọc chứ đừng có nói cả cái đất này cũng ngọc hết cả hoa, chứ đừng nói là cái núi Kỳ Sắc Thật. Thì cái đó là cái tấm so đo, cái tư duy ngã tướng của mình, cái tập quán tư duy ngã tướng của mình, có dài, có ngắn, có ít, có nhiều. Cho nên khó dung nạp, khó chấp nhận, nhưng mà thực sự nó là vô ngã tướng. Cho nên kia thì khoảng cách, kia là đây, cho nên ở bên kia cũng giống như ở trước mặt mà dâng hoa Đức Phật này, không có chi là lạ. Và cái hoa nó không có nhiều là ít gì cả, bởi vì cái hoa đó là chính trong cái thực tướng vô ngã đó, trong cái khả năng của cái thế giới của thực tại vô ngã đó, thì hẳn là vô ngã, mà thuộc thực tại vô ngã là vô ngã, nó không ngang ngại, không có nhiều ý, nhiều cũng như ít mà thôi. Thành thử ai mà hiểu được hình ảnh này, thông được hình ảnh này là đã có khả năng để hiểu được cái thực tướng vô ngã tướng, và có khả năng, có niềm tin về thực tướng vô ngã tướng, và có khả năng để thực hiện thực tướng vô ngã tướng đó. Con đường đó là con đường đi vào giải thoát thực sự. Và tất cả thì cái gọi là năng lực Như Lai đó, Đức Phật dạy, nếu mà dùng cái khả năng mà vô cùng đó mà nói thì trong Đức Phật Hoa thì không nói hết được, tại quá nhiều kiểu không nói hết được. Là bởi vì nói thì khi nào cũng là diễn đạt, mà diễn đạt bằng cách nào nó cũng giới hạn cả. Còn cái vô ngã, cái thực tướng vô ngã, cái công đức của cái kinh Phật Hoa là nói lên cái vô ngã công đức đó, nó vô cùng, vô lượng, vô biên. Thì mình thấy vô lượng, vô biên, vô cùng. làm sao mà nói hết. Một cái hữu hạn mà nói cái vô hạn, nói được vô hạn. Thành thử dù cái thần lực Như Lai mà khi đã dùng phương tiện diễn đạt là nó bị giới hạn, cho nên khi không nói được.